chúng ta quay lại trước đây một chút, khi mà giám đốc đối ngoại Chu Xuân Phàm của Formosa đã trả lời báo chí rằng người Việt Nam chỉ có thể chọn một chọn thép hay là chọn tôm cá môi trường. Đó là một câu nói vô cùng hỗn trược, bởi vì anh là người đầu tư vào đất nước của tôi thì chắc chắn anh phải tôn trọng pháp luật của chúng tôi. Anh vào nhà của tôi thì anh phải tôn trọng cái luật lệ của gia đình tôi. Và hơn nữa, anh không phải đem vào đầu tư bất cứ một điều gì ở đây, anh đều có lợi cả. Nhưng dù như thế nào, anh có mang lại lợi ích cho gia đình tôi, cho đất nước của tôi, cho nhân dân tôi, thì anh cũng phải tôn trọng con người của tôi. Và nói như thế hết, con người phải là đối tượng để phục vụ, chứ không phải là nhắm con người để trở thành phương tiện để anh làm giàu.
Thưa cha, nhưng mà Formosa cũng đã nhận lỗi và nói rằng là đó câu phát ngôn của ông Chu Xuân Phàm chỉ là cá nhân của ông ấy chứ không phải là của công ty Formosa, và Formosa đã nhận lỗi và đã đồng ý đền bù 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam. Thế thì bây giờ xảy ra việc nhân dân các vùng bị nạn xung quanh Formosa lại khởi đơn kiện công ty, và công ty cho biết rằng họ biết về vụ kiện này nhưng họ trả lời là họ không có trách nhiệm nữa.
Vâng, câu nói của ông Chu Xuân Phàm trước đó có thể có tính của công ty hay không, của nhà máy hay không, chúng ta không cần phải bàn ở đây. Nhưng chúng ta sang bước thứ hai, đó là ông chủ tịch hội đồng quản trị Formosa sau khi đã nhận lỗi, ông vẫn ngang nhiên để tuyên bố một cách thách thức người Việt rằng bất cứ giá nào cũng phải để cho nhà máy hoạt động. Thì điều đó là coi thường dư luận và khinh dễ người Việt Nam. Và chúng ta có thể tiến sâu chuỗi lại, đó là cái suốt cả quá trình đấu tranh. Không chỉ là 3 tháng trước khi Formosa nhận lỗi, mà cả sau khi Formosa nhận lỗi, những người biểu tình ôn hòa, đòi thỏa đáng, đền bù thỏa đáng và phải giải quyết một cách triệt để bởi môi trường đã nhiễm độc và chính người dân đã rơi vào cảnh ánh diệt, thì chính nhà cầm quyền Việt Nam đã đàn áp một cách dã man. Rồi, khi mà với cái sự việc mà chúng tôi đi khởi đề đơn lên tòa án như ngày hôm nay, đó một cuộc chiến pháp lý đầy tính nhân văn và cũng đầy văn minh. Và cũng chúng tôi làm theo cái hiến pháp của Việt Nam. Chúng tôi không vi phạm bất cứ điều khoản nào của pháp luật Việt Nam cũng như các công ước của quốc tế. Thế nhưng tại sao nhà cầm quyền lại huy động các bộ máy để vào cản trở? Khi trước ngày chúng tôi khởi hành, chúng tôi được biết là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu gọi điện trực tiếp đến các nhà xe để ngăn cản. Sau đó thì các công an của huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu đã đến tất cả các nhà xe mà chúng tôi đã làm hợp đồng để cấm khách và hù dọa nếu đi để phục vụ chúng tôi, để chuyên chở chúng tôi vào Quỳnh Anh để đơn thì sẽ không còn con đường làm ăn kinh tế nữa. Và trên hành trình thì chúng tôi đã bị bao vây bởi rất nhiều cái lực lượng của công quyền, công an, thường phục cũng có, và mật vụ đi theo, cũng như các sử dụng các hệ thống thả tên lửa nữa để đi theo và hù dọa cũng như ghi hình và tìm mọi cách để khiêu khích cả chúng tôi. Khi mà chúng tôi đã đi về, thì về đến thành phố Hà Tĩnh, thì một lần nữa chúng tôi lại bị cản trở, quấy nhiễu, trách nhiễu, bất công một cách phi hiến và vi phạm của công an Hà Tĩnh. Điều đó để chúng ta nói lên rằng tại sao ngày hôm nay khi mà các truyền thông thế giới đưa tin vào sự kiện khởi kiện này, người ta đã hỏi về Formosa thì người ta bảo rằng có biết sự kiện đó, nhưng mà người ta bảo là người ta không quan tâm, cái điều này là của giao cho nhà nước Việt Nam xử lý. Điều đó để chúng ta nói lên rằng nhà nước cầm quyền Việt Nam ngày hôm nay với Formosa có tương quan như thế nào, tại sao một cái công ty của nước ngoài vào đầu tư trong đất nước Việt Nam lại có thể khinh thường và có thể điều hành cả một cái nhà nước như vậy. Điều đó để chúng ta thấy được cái mức độ, cái tầm, cái tâm và cái tài của những nhà lãnh đạo của Việt Nam.
Vâng, thưa cha, cũng có ý kiến cho rằng là chính phủ Việt Nam đang cố gắng giải quyết cái thảm họa này bằng cách là tạo điều kiện cho những ngư dân khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường cơ hội như là đi xuất khẩu lao động. Rồi họ cũng cố gắng rằng là sẽ bồi thường, thì tại sao nhân dân Việt Nam không đứng về phía chính phủ mà lại đưa ra một cái đơn kiện như thế này và làm gây khó khăn thêm cho chính phủ?
Ở đây chúng tôi không phải là gây khó khăn cho chính phủ, bởi vì chúng tôi nói lên quan điểm của chính mình và đó là cái sự thật. Ở đây chúng ta phải phân tích được cái sự việc. Thứ nhất nhà cầm quyền nhận 500 triệu đô từ Formosa, nói rằng tiền bồi thường, nhưng đã trả bồi thường thì phải cân chứng. Chúng ta biết rằng là các nhà khoa học nói rằng chỉ riêng cái việc cải tạo môi trường biển dài hơn 250 km bờ biển của Việt Nam phải mất từ 50 đến 70 năm và phải đầu tư rất nhiều tiền của với các phương tiện tiên tiến bây giờ mới có thể cải tạo được môi trường biển như khi chưa xảy ra thảm họa. Cái điều thứ hai, cái việc mà nhà nước của Việt Nam thỏa thuận với Formosa 500 triệu đô đó không có cơ sở và bất công, bất tương xứng ở chỗ người dân người ta đã khánh kiệt vì Formosa và nhà cầm quyền Việt Nam không có ủy ban để thẩm định thiệt hại. Bởi vì khi đã gọi là bồi thường thì anh làm thiệt tôi bao nhiêu, anh phải bồi thường tôi bấy nhiêu, khi đó mới gọi là cân chứng. Chưa nói đến rằng là trong tương lai khi nào thì biển đã trở lại cho người dân, và chúng ta chỉ cần một phép tính thôi, 500 triệu đô với chỉ cần nói như nhà cầm quyền Việt Nam, bộ dân của 4 tỉnh miền Trung đã là 10 triệu người. 500 triệu đô mà chia cho 10 triệu người thì mỗi người chỉ được có 200.000 đồng tiền Việt Nam. Mà 200.000 đồng tiền Việt Nam đó không bằng một ngày ngày công của người dân, ngư dân bị đánh bắt hải sản. Đó là chúng ta thấy được cái sự tương xứng như thế nào giữa việc thiệt hại và việc bồi thường.
Vâng, thưa cha, cha có kỳ vọng gì về cái kết quả vụ kiện không? Cũng như cha đánh giá thế nào cái ảnh hưởng của vụ kiện này đối với đời sống xã hội dân sự Việt Nam hiện tại?
Vâng, cái điều trước tiên, nếu chúng ta nhìn vào vụ việc, thì cái vụ kiện này chúng ta thắng 100%.
Tại sao thưa cha?
Vì vụ việc này đã có thật, bởi vì theo pháp lý thì khi bị cáo đã nhận lỗi và người ta nhận lỗi sự thật thì đã đủ để chúng tôi không cần phải chứng minh họ có lỗi. Và với cái như thế thì nếu chúng ta theo lý thuyết của pháp lý thì khi ra tòa chúng ta chỉ cần chứng minh rằng chúng ta bị thiệt hại, thế là đủ. Và như thế nếu chính theo pháp lý thuyết thì chúng ta đã thắng 100%. Còn đối với ở Việt Nam thì với một chế độ độc tài đảng trị như ở Việt Nam, có nhiều người không tin vào cái sự chiến thắng của cái cuộc chiến pháp lý này. Bởi vì người ta nói rằng ở Việt Nam có cả một rừng luật, nhưng chỉ có luật rừng mới được thi hành. Và điều thứ hai nữa là công lý của Việt Nam chỉ là tên của một diễn viên hài. Và như chúng ta cũng thấy cái hiện tình của đất nước ngày hôm nay, chúng ta thấy chính phủ Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam với Formosa là một. Và tất cả những dữ liệu đó người ta có thể thấy được rằng cái cuộc chiến của chúng tôi sẽ vô cùng cam go và có thể sẽ bị đàn áp và bị bẻ gãy. Và người ta cũng sẵn sàng không dùng luật hay là người ta dùng luật rừng để xét xử chúng tôi. Đó là cái điều mà người ta dự báo trước. Nhưng với tôi, chắc chắn một điều khi tôi đã hướng dẫn cho người dân đi theo con đường đấu tranh bằng pháp lý, thì tôi cũng tin chắc rằng chúng tôi sẽ có cơ sở để chiến thắng. Và bên cạnh cái việc này, song song với việc mà chúng tôi đã đệ đơn lên tòa án ở quốc nội, chúng tôi cũng đang còn xúc tiến công việc để sẽ đệ đơn lên tòa án quốc tế và đưa Formosa ra xét xử ở nước ngoài. Điều đó để càng làm tăng cái phần trăm chiến thắng bằng cuộc chiến pháp lý của chúng tôi đối với Formosa. Chúng ta đã biết thì ngay tại quốc nội Việt Nam có rất nhiều tổ chức phong trào dân chủ độc lập, nhưng mà chúng ta chưa thấy được sự ảnh hưởng của nó đến nhà cầm quyền Việt Nam. Với cái sự khởi kiện, đệ đơn khởi kiện của những người ngư dân những ngày vừa qua của Quỳnh Lưu, chúng ta thấy được nếu chúng ta có thể tập hợp lại với nhau, đoàn kết lại với nhau trên một ngọn cờ, đấu tranh cho một con đường để chúng ta tìm dân chủ và nhân quyền, thì chắc chắn đó cũng sẽ là bài học cho tất cả những nhà đấu tranh. Chúng ta biết đoàn kết, chúng ta biết sử dụng pháp luật của Việt Nam và công ước của quốc tế để chúng ta đòi cái quyền lợi của người dân cũng như dân chủ và nhân quyền cho con người. Đó là điều khả dĩ trong lúc này tại quốc nội Việt Nam. Vì thế tôi cũng mong muốn rằng những tổ chức dân chủ, dân sự xã hội ở quốc nội cũng như quốc ngoại có thể đoàn kết lại với nhau để rồi chúng ta góp phần chung tay vào cái việc cuộc chiến đấu tranh
cho nhân chủ, dân chủ và nhân quyền của con người, cũng như một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước Việt Nam.
Thưa, bây giờ ra tụng đình thì được biết rằng chi phí án phí đầu tiên để mà nhận đơn khởi kiện thì Tòa án Nhân dân ở Hà Tĩnh cho các phương tiện truyền thông trong nước biết rằng là khoảng là 4 tỷ. Mà với những người khánh kiệt như ngư dân của Quỳnh Lưu, Hà Tĩnh thì là họ lấy đâu ra 4 tỷ để mà nộp án phí để tiếp tục vụ kiện, thưa cha?
Như quý vị biết, tôi là một linh mục. Tôi không thể có đủ khả năng để chi trả cái vụ việc để giúp người ngư dân trong lúc khánh kiệt này. Để chiến đấu theo con đường khởi kiện Formosa bằng con đường pháp lý, tôi cũng đã phải nhờ đến mọi người để hỗ trợ cho chúng tôi. Không chỉ bằng lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh, bằng yểm trợ tinh thần, mà còn cả cái đóng góp về kinh phí nữa. Hiện nay tại quốc nội có hai nơi của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội và ở Sài Gòn đã trực tiếp kêu gọi hỗ trợ cho chúng tôi trong vụ việc cho quỹ pháp lý Formosa này. Và đó là cái nơi mà chúng tôi tin tưởng. Ở đó họ cũng đưa lên những ngã cao của nhà băng mà tôi lập ra để phục vụ cho cái quỹ pháp lý Formosa, đó là tên là Đảng Hữu Nam. Nếu quý vị gửi tiền Mỹ Kim hoặc các tiền nước khác thì có thể gửi về số 2200 137 200 1570, ngân hàng Maxibank chi nhánh Vinh Nghệ An, hoặc quý vị có thể gửi tiền Việt thì theo account 2200 101 129 00830, ngân hàng Maxibank chi nhánh Vinh Nghệ An, hoặc cũng có thể gửi vào quỹ cao 01 01 000 463 978, ngân hàng Vietcombank. Ngân hàng này cũng nhận tiền Việt và cũng chi nhánh Hải Vinh Nghệ An. Còn cũng có thể liên lạc với quý cha dòng Chúa Cứu Thế ở hai đầu đất nước như Hà Nội và Sài Gòn. Như quý vị có thể thấy các trang mạng truyền thông Facebook, vân vân, các vị có thể hỗ trợ cho vụ khởi kiện Formosa. Đây là quỹ pháp lý cho vụ Formosa, tức là dùng để chi trả cho công việc khởi kiện Formosa.
Dạ rồi. Vâng, thưa, cảm ơn cha An Tôn Đặng Hữu Nam rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn chị.